Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 14 tháng 6, 2015. Hàng ngàn dân Hồng Kông biểu tình đòi dân chủ. Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh xuyên hệ thống lá chắn của Mỹ. Hoa Kỳ dự trù đóng quân và tồn trữ vũ khí nặng tại Đông Âu. Gián điệp Anh-Mỹ bị động vì Nga-Trung khai thác khối tài liệu mật của Edward Snowden. Hillary Clinton bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử sơ bộ Tổng thống Mỹ. Kính thưa quý thính giả, hàng ngàn người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình đòi dân chủ. Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc tuần hành ngày 14 tháng 6 xuất phát từ công viên Victoria, tiến về trụ sở chính phủ. Hàng ngàn người dân Hồng Kông xuống đường phản đối dự luật bầu cử do Bắc Kinh áp đặt trong bối cảnh Nghị viện Hồng Kông biểu quyết về luật bầu cử này trong vài ngày tới. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Bản tin của AFP đưa ra con số 2.000 người tuần hành trên đường phố Hồng Kông hôm nay. Hãng thông tấn Pháp nói đến một sự huy động yếu ớt so với đỉnh điểm của phong trào chiếm đóng đường phố Hồng Kông hồi mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, hàng ngàn người dân Hồng Kông hôm nay đã xuống đường cương quyết đòi được quyền định đoạt tương lai chính trị của đặc khu hành chính này. Nghị viện Hồng Kông bắt đầu thảo luận về dự luật bầu cử vào ngày 17 tháng 6 sắp tới và sẽ biểu quyết về dự luật này vào cuối tuần. Luật bầu cử của Hồng Kông chỉ được thông qua với sự đồng thuận của 47 nghị sĩ trên tổng số 70. Hiện tại thì 27 đại biểu của Đảng Dân Chủ báo trước là họ sẽ bỏ phiếu chống lại luật bầu cử do Trung Quốc áp đặt. Theo dự luật nói trên, Bắc Kinh đồng ý cho Hồng Kông được quyền chỉ định lãnh đạo theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Thế nhưng, tất cả các ứng viên ra tranh cử đều phải có sự đồng thuận của Bắc Kinh trước đã. Phong trào Dân Chủ Hồng Kông được khởi động từ hồi tháng 9 năm ngoái, đã làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế của đặc khu hành chính này trong nhiều tuần lễ. Hãng thông tấn Anh Reuters xem cuộc xuống đường hôm nay là cơ hội cuối cùng để cưỡng lại việc Bắc Kinh muốn can thiệp vào các hoạt động chính trị của Hồng Kông.
Trong khi đó thì Trung Quốc bắn tín hiệu chinh phục cảm tình của người dân Đài Loan. Bản tin của Tân Hoa Xã ngày hôm nay trích lời một quan chức cao cấp Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ miễn visa nhập cảnh cho người Đài Loan muốn viếng thăm Hoa Lục.
Phát biểu tại một diễn đàn được tổ chức ở Hạ Môn, ông Chu Chính Thanh, Chủ tịch của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc đã thông báo tin trên, thế nhưng nhân vật này không nói rõ là khi nào thì Bắc Kinh sẽ cho áp dụng quy định mới. Hãng thông tấn Pháp AFP nhắc lại là về mặt chính thức, Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và cũng không che giấu mục tiêu thôn tính vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra rất thực tiễn. Bắc Kinh và Đài Bắc năm 2010 đã ký kết một thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế và đang trong tiến trình đàm phán để thành lập một khu vực tự do mậu dịch chung. Hồi tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Chủ tịch Quốc dân Đảng Đài Loan là ông Chu Lập Luân tại Bắc Kinh. Quan hệ giữa Trung Quốc-Đài Loan liên tục được cải thiện kể từ khi ông Mã Anh Cửu đắc cử Tổng thống vào năm 2008 và Quốc dân Đảng trở lại cầm quyền. Đảng này được đánh giá là có thái độ cởi mở hơn so với Đảng Dân Tiến trong quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên phương diện ngoại giao thì đôi bên vẫn còn nhiều mối hiềm khích, điển hình là việc Trung Quốc vừa qua đã bác bỏ đơn của Đài Loan xin gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB, một sáng kiến của Bắc Kinh.
Trong khi đó, thì Trung Quốc xác nhận thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới. Vào lúc nhân vật số 2 của quân đội Trung Quốc đến Washington, Bắc Kinh loan báo thử nghiệm lần thứ tư tên lửa đạn đạo chiến lược mang mã số U-14. Theo giới phân tích, Trung Quốc muốn bày tỏ bất bình với Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Theo hãng AP, ngày 13 tháng 6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo vào ngày 7 tháng 6, nhưng không nhằm chống lại quốc gia nào. Thông tin này cũng như khả năng tên lửa mới của Trung Quốc đã được các viên chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ cho báo chí trước khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận U-14 là quả tiễn hiện đại nhất của Trung Quốc có vận tốc 10 lần vận tốc âm thanh. Trung Quốc thử nghiệm tên lửa vài ngày trước khi Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long chỉ đứng dưới quyền của Tập Cận Bình sang thăm Hoa Kỳ trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Theo các chuyên gia Trung Quốc được nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn, thì vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo mang hai ý nghĩa. Một là Bắc Kinh giúp cho tướng Phạm Trường Long ưu thế để đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Thứ hai là thông điệp chính trị đáp trả sự kiện Mỹ đưa máy bay trinh sát B-8 Poseidon vào Biển Đông, nơi Trung Quốc xây dựng vạn lý trường thành cát tóm lược toàn khu vực. Theo một nhà phân tích thuộc Đại học Thượng Hải, chính quyền Tập Cận Bình muốn cảnh cáo Mỹ là quân đội Trung Quốc có khả năng xuyên thủng hệ thống lá chắn chống tên lửa của Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà phân tích này cho rằng cả Bắc Kinh và Washington đều không muốn xung đột với nhau vì Biển Đông. Campuchia phản đối Ấn Độ sao chép đền Angkor. Dự án xây dựng một khu đền lớn nhất thế giới theo mô hình Angkor Wat ở phía bắc Ấn Độ đang gây nhiều tranh cãi trong công luận Campuchia. Lần đầu tiên, một khu di tích của Campuchia bị sao chép. Phnom Penh đánh giá dự án của Ấn Độ như hai giọt nước so với nguyên bản. Hư thực ra sao? Thông tin viên RFI từ thủ đô Campuchia, anh Laure Poré, tường thuật.
Pour nombre de Cambodgiens, toucher à Angkor Wat, c'est toucher à leur identité.
Đối với đại đa số người dân Campuchia thì không thể xúc phạm đến đền Angkor Wat, một biểu tượng quốc gia đã hiện diện trên lá quốc kỳ từ nhiều thế hệ qua. Quỹ Ấn Độ giáo Mahavir Mandir Trust đề xướng dự án xây dựng một khu đền thờ tương tự như Angkor Wat trên lãnh thổ của Ấn Độ đã phải lập tức giải thích là các kiến trúc sư của công trình thực ra lấy nguồn cảm hứng từ hai khu đền cổ khác của Ấn Độ. Trên nguyên tắc, dự án ở miền Bắc Ấn Độ sẽ có nhiều tháp hơn và tháp sẽ cao hơn so với nguyên bản của Campuchia. Một khác biệt khác nữa là diện tích của dự án sẽ hẹp hơn so với trên xứ chùa tháp. Thế nhưng, căn cứ vào những hình ảnh được báo chí địa phương đăng lại, thì một số người dân Campuchia vẫn coi dự án của Ấn Độ là một bản sao so với khu đền Angkor với những ngọn tháp không khác gì của Campuchia, đó là giọt nước làm tràn ly. Một số khác thì lại cho rằng bản sao không thể nào sánh được với nguyên bản và thậm chí là công trình của Ấn Độ rồi đây sẽ góp phần tạo thêm chú ý cho đền Angkor Wat. Đền Angkor của Campuchia lại được thêm nhiều du khách đến viếng thăm. Trước mắt, chính quyền Phnom Penh đã yêu cầu New Delhi can thiệp vào dự án do một tổ chức tư nhân tài trợ. Ngoài ra thì Campuchia cũng đã kêu gọi tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc lên tiếng do đền Angkor Wat đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Như vậy, đây là lần đầu tiên tổ chức này phải đứng ra làm trọng tài trong một vụ tranh chấp vì một công trình kiến trúc bị sao chép.
Anlor Puri, Phnom Penh, RFI.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện, Khôi Nguyên Hòa Bình 1991 đã kết thúc chuyến viếng thăm 4 ngày tại Trung Quốc. Chuyến đi của bà Aung San Suu Kyi, theo lời mời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ghi dấu một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Miến Điện. Có lẽ đây là lần thứ nhất Trung Quốc từ bỏ nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ nước khác. Theo tổng kết của AFP, lãnh đạo đối lập Miến Điện lần lượt được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình, lãnh đạo đại cường số 2 thế giới đón tiếp tại Đại sảnh đường Nhân dân. Theo giới phân tích, hai cuộc hội kiến này được xem như là một sự công nhận và vinh danh trên trường quốc tế mà lãnh đạo đối lập Miến Điện một lần nữa gặt hái được. Chủ tịch Trung Quốc đã tuyên bố với bà Aung San Suu Kyi hy vọng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng và hướng dẫn nhân dân Miến Điện, hết lời dẫn. Sự kiện lãnh đạo Trung Quốc tiếp đón lãnh đạo đối lập Miến Điện như một nguyên thủ quốc gia, theo AFP, còn là một tín hiệu của Bắc Kinh nhắn gửi chính quyền Naypyidaw, hậu thân của chế độ quân sự, vẫn tìm cách ngăn chặn bà Aung San Suu Kyi tranh cử tổng thống. Mặt khác, Bắc Kinh cũng không che giấu lo âu trước chính sách chinh phục ngoại giao của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á và viễn cảnh Miến Điện rơi vào vòng ảnh hưởng của Washington. Tại Nhật Bản, hàng ngàn người Nhật chủ hòa phản đối dự án quốc phòng của Tokyo. Theo ban tổ chức, khoảng 25.000 người tham gia cuộc biểu tình trước trụ sở Quốc hội Nhật Bản trong ngày Chủ nhật hôm nay, chống dự án tăng cường vai trò quân sự của Nhật Bản trên thế giới, một trong những cam kết của Thủ tướng Shinzo Abe. Trong lĩnh vực y tế, Hàn Quốc phải tạm đóng cửa bệnh viện Samsung để cố lập siêu vi MERS. Dịch viêm phổi cấp tính MERS của Hàn Quốc đã gây tử vong cho bệnh nhân thứ 15. Trong vòng 24 giờ qua, có thêm 7 trường hợp lây nhiễm, và để ngăn chặn dịch lây lan, bệnh viện Samsung, một trong những cơ sở y tế lớn nhất của thủ đô, tạm thời đóng cửa. Với 145 bệnh nhân bị lây nhiễm và 15 nạn nhân qua đời, Hàn Quốc là quốc gia thứ hai trên thế giới bị viêm phổi cấp tính hoành hành sau Ả Rập Xê Út và ở vùng Trung Đông. Một người đàn ông 42 tuổi từ trần vào ngày Chủ nhật tại Busan, thành phố cảng cực nam Hàn Quốc, sau khi ông bị lây nhiễm virus MERS ở bệnh viện Samsung tại thủ đô Seoul. Hơn 70 người, trong đó có bác sĩ, y tá, tài xế, xe cứu thương đã bị lây nhiễm tại bệnh viện này. Tại châu Âu, đề phòng khả năng Nga tấn công, Hoa Kỳ dự tính triển khai vũ khí hạng nặng, chiến xa và khoảng 5.000 quân lính sang các nước vùng Baltic và Đông Âu. Tin do báo New York Times ấn bản ngày 13 tháng 6 tiết lộ.
Theo tờ báo này, thì trong trường hợp mà đề nghị của Bộ Quốc phòng Mỹ được bên hành pháp chấp thuận, thì đây sẽ là lần đầu tiên Hoa Kỳ đặt vũ khí hạng nặng tại các quốc gia vừa gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trước khi bức tường Berlin sụp đổ, thì các quốc gia này đã từng nằm trong vòng kèm tỏa của Liên Xô. Trích dẫn một số nguồn tin thông thạo, báo New York Times cho biết, mục tiêu của Lầu Năm Góc là nhằm trấn an các quốc gia trong vùng Baltic và Đông Âu sau sự kiện bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga thôn tính và xung đột ở miền đông Ukraine kéo dài. Trước mắt thì cả Bộ Quốc phòng Mỹ lẫn Nhà Trắng cùng chưa lên tiếng về vấn đề này, nhưng vẫn theo một nguồn tin được New York Times trích dẫn, trên nguyên tắc kế hoạch của Hoa Kỳ đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu sẽ được thông qua trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng trong khối NATO được dự trù tổ chức tại Bruxelles, nội trong tháng này.
Anh Mỹ phải di tản gián điệp vì Snowden lộ tài liệu mật. Anh Quốc đã phải di tản nhân viên tình báo hoạt động tại một số quốc gia sau khi Nga và Trung Quốc khai thác được khối tài liệu tối mật của cựu điệp viên CIA Edward Snowden. Nguồn tin chính phủ Anh Quốc đã xác nhận các biện pháp bảo toàn lực lượng này với Sunday Times. Theo nhật báo Chủ nhật của Anh Quốc, thì một nguồn tin từ phủ thủ tướng đã xác nhận nhiều điệp viên của Anh đã phải rời bỏ các quốc gia thù nghịch sau khi chính quyền Nga biết cách giải mã hơn 1 triệu tài liệu tối mật mà cựu nhân viên CIA của Mỹ Edward Snowden mang theo. Nhiều nguồn tin từ chính phủ Anh cũng xác nhận Trung Quốc nắm được những tài liệu nói về kỹ thuật tình báo của Anh và Mỹ, do vậy có thể phân ra danh tính gián điệp của hai nước Tây phương này. Những khó khăn của gián điệp Anh-Mỹ hoạt động tại Nga và Trung Quốc bắt nguồn từ sự kiện xảy ra vào tháng 6 năm 2013, để tố cáo an ninh quốc gia của Mỹ theo dõi dữ liệu thông tin vi phạm quyền tự do cá nhân, cựu chuyên gia tư vấn CIA Edward Snowden chạy sang Hồng Kông và sau đó chạy sang Nga tị nạn. Hillary Clinton tăng tốc chiến dịch vận động tranh cử. Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton bước vào giai đoạn 2. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ và cũng là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ tìm cách chinh phục hơn 5.000 người trong cuộc meeting tại đảo Roosevelt Island, New York vào ngày 13 tháng 3. Thông tin viên Anne-Marie Capomacho tường thuật.
Well, I may not be the youngest candidate in this race, but I will be the youngest woman president in the history of the United States.
Hillary Clinton tấn công thẳng vào điều mà bà thường bị các đối thủ chỉ trích, đó là tuổi tác của chính mình. Có những người cho rằng bà đã quá cao tuổi để ra tranh cử tổng thống. Trước luận điểm đó, ứng cử viên Clinton trả lời, bà không là ứng cử viên trẻ nhất trong lịch sử của nước Mỹ, thế nhưng sẽ là nữ tổng thống trẻ nhất của quốc gia này. Hillary Clinton không che giấu tuổi đã ngoài 60 của mình, và bà tự hào là đã có cháu ngoại. Trong buổi meeting đầu tiên với đại chúng ngày hôm qua, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ không đưa ra những tuyên bố quan trọng. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã trình bày trước một cử tọa có từ 5 cho đến 6.000 người những chủ đề chính trong chương trình vận động của bà. Đó là những đề tài đang thu hút công luận như là vấn đề hợp thức hóa giấy tờ cho người nhập cư, hôn nhân giữa những người cùng giới tính, nợ của sinh viên hay là vấn đề nữ quyền. Tuy nhiên, Hillary Clinton đã không đi sâu vào chi tiết trên vế kinh tế. Có thể là còn quá sớm để ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khẳng định lập trường trong lĩnh vực này. Dù vậy, điều đó đã không làm nản lòng những cảm tình viên có mặt tại Roosevelt Island ngày hôm qua để ủng hộ bà Hillary Clinton. Cuộc meeting ngày hôm qua tại New York là chặng đầu cho cuộc vận động tranh cử tổng thống của bà. Bầu cử sơ bộ trong Đảng Dân Chủ không làm cho bà nao núng. Đối với Hillary Clinton thì cuộc đọ sức chỉ thực sự bắt đầu một khi mà Đảng Cộng Hòa chính thức chỉ định một ứng cử viên để cùng tranh chức ghế tổng thống.
Về phần Đảng Cộng Hòa, vào ngày hôm qua, đảng này đã gửi 3 thượng nghị sĩ sang Cuba và đã tiếp xúc với Phó Chủ tịch Cuba trong tiến trình tìm cách cải thiện quan hệ giữa hai bên. Tiếp tục chương trình hôm nay là bản tin thể thao ngày Chủ nhật.
Hôm qua là một ngày đen đủi đối với bóng đá Pháp, cả đội tuyển nam và nữ đều gây thất vọng lớn với thất bại không ngờ của đội tuyển quốc gia nam 0-1 trước Albania trong khuôn khổ trận giao hữu chuẩn bị cho Euro 2016. Trong khi đó, tại cúp bóng đá nữ thế giới Canada 2015, các cô gái Pháp bị Colombia hạ 2-0, đây cũng được coi là một bất ngờ lớn của giải. Thất bại của đội tuyển bóng đá nam không để lại hậu quả nào, tuy vẫn gây không ít lo ngại. Là nước chủ nhà Euro 2016, đội tuyển Pháp của ông Didier Deschamps chỉ lo các trận giao hữu để hiệu chỉnh lực lượng đội hình từ nay đến khi khai mạc giải. nhưng các cầu thủ áo lam đã kết thúc mùa bóng của mình bằng hai thất bại liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần. Chủ nhật tuần trước đội thua đội tuyển Bỉ với tỷ số 3-4, hôm qua lại thúc thủ trước đội bóng nhỏ của châu Âu xếp thứ 41 trong bảng xếp hạng của FIFA là Albania 0-1. Như vậy, trong năm 2015 cộng với trận thua Brazil 3-1 hồi tháng 3, đội tuyển Pháp đã có 3 thất bại trên 4 trận giao hữu, trận thắng duy nhất là trước Đan Mạch 2-0. Chỉ còn một năm nữa, Euro 2016 sẽ khai cuộc trên sân nhà. Kết quả thi đấu của đội tuyển Pháp cho thấy ông Didier Deschamps vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở hàng phòng ngự cũng như hàng tấn công. Cũng trong tối qua, tại vòng bảng cúp bóng đá nữ thế giới, các cầu thủ nữ áo lam của huấn luyện viên Philippe Bergeau đã bất ngờ thất bại trước đội tuyển Colombia với tỷ số 2-0. Trận thua này không có ảnh hưởng lớn tới mục tiêu vào vòng trong của đội Pháp, nhưng cũng là một lời cảnh cáo. Đội Colombia xếp thứ 28 trong bảng xếp hạng của FIFA, trong khi các nữ cầu thủ Pháp đang ở vị trí thứ 3 thế giới, từng vào đến bán kết ở Cúp Thế giới 2011 và Thế vận hội London 2012. Ở giải Cúp Thế giới năm nay, đội tuyển Pháp cùng các đội Đức, Mỹ và đương kim vô địch thế giới Nhật Bản là những ứng viên có nhiều triển vọng tranh cúp vàng.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe/60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe/60. RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa. RFI phát lại bài của Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Taxi, thách đố chế độ kiểm duyệt Iran.
Chế độ mà lời kéo kiểm duyệt luôn được mài bén, chuyên bắt giữ những tác giả bị quy chụp là có tư tưởng phản kháng, khuynh đảo. Liệu một nghệ sĩ có còn dám bày tỏ quan điểm sáng tạo mà không sợ bị ngồi tù? Trong chương trình tranh giải gấu vàng Liên hoan Berlin năm 2015, bộ phim mang tựa đề Taxi của đạo diễn người Iran Jafar Panahi là câu trả lời hùng hồn nhất cho câu hỏi này. Cách đây đúng 5 năm, chính quyền Iran bắt giữ đạo diễn Jafar Panahi cùng với vợ con ông trong vòng 48 tiếng đồng hồ, cho dù ông là khách mời danh dự của Liên hoan Berlin năm 2010. Vài tháng sau, ông được mời làm thành viên ban giám khảo Liên hoan Cannes. Chính quyền Tehran lúc bấy giờ lại bắt giam ông trở lại, đưa ông vào nhà tù để cấm ông xuất ngoại. Tới cuối năm 2010, phiên xử sơ thẩm kết án ông Jafar Panahi 6 năm tù giam về tội tập hợp bất hợp pháp và tuyên truyền chống chế độ. Phiên tòa phúc thẩm sau đó y án 6 năm tù và cấm ông làm phim cũng như xuất ngoại trong vòng 20 năm. Trong thời gian bị giam cầm, ông đã tuyệt thực hai lần để phản đối bản án. Giới văn nghệ sĩ quốc tế đã tìm cách vận động công luận để ông được trả tự do. Mãi tới gần 3 năm sau và cuối tháng 5 năm 2013, ông mới được tại ngoại, được trả tự do nhưng phải đóng tiền thế chân. Đối với một đạo diễn từng ngồi tù, lệnh cấm làm phim tựa như một án treo lơ lửng trên đầu. Chính quyền có thể bắt ông trở lại vào bất cứ lúc nào, do ông được thả với một số điều kiện. Trong bối cảnh đó, tác phẩm Taxi chẳng khác gì một lời thách đố, một bộ phim quay lén cho thấy một lần nữa lòng gan dạ chai lì của một nhà đạo diễn. Ngoài cái chết thì dường như không có gì có thể ngăn cản ông Jafar Panahi quay phim. Bởi vì như ông nói, sáng tác là sinh khí, là lẽ sống đối với một người nghệ sĩ. Vay mượn thủ pháp từng được thấy trong bộ phim Ten phát hành năm 2002 của đạo diễn đồng hương Abbas Kiarostami, ông Jafar Panahi vào vai một tài xế taxi, để rồi thông qua những câu chuyện với những người đã gặp, những mẫu đối thoại với khách, nhà làm phim vạch trần được thực trạng xã hội Iran thời nay, nơi mà các nhà báo lề trái hay giới nghệ sĩ không theo quan điểm chính thống, không được quyền lên tiếng.
یه نوار سوا کردم، جدا کردم که امروز بسوار اینه که امروز داریم بریم اینجا. گوش کن خیلی جالبه.
Trong phần mở đầu bộ phim, đạo diễn Jafar Panahi lái xe đi đón đứa cháu gái khoảng chừng 8-9 tuổi. Cô bé có nét mặt thông minh và lanh lợi, kể lại những gì các em đang học ở trường lớp. Học trò làm bài tập bằng cách chụp ảnh, sắp đặt các tấm hình với nhau, để rồi từ đó kể ra một câu chuyện. Chỉ có điều là các em phải làm đúng theo lời dặn dò của cô giáo. Phụ nữ khi ra đường phải trùm khăn lên đầu. Những con người tốt phải biết tuân thủ các phép tắc của đạo hồi. Tôn trọng luật pháp thì không nên nói xấu người trên, hiểu xa hơn nữa là họ không được quyền bôi nhọ chính quyền. Chỉ cần một vài hình ảnh mà thôi, đạo diễn Jafar Panahi lại nói lên được hai chuyện thường thấy ở quê hương ông. Thứ nhất, đâu là những điều mà người ta không được quyền nói ra, và như vậy, một tác phẩm, một bộ sách hay một cuốn phim cần làm như thế nào thì mới được phép phổ biến. Thứ nhì, việc nhồi sọ giáo điều tại Iran bắt đầu rất sớm. Từ lúc học các lớp vỡ lòng, đúng với phương châm dạy con từ thuở lên ba. Bộ phim Taxi thật ra là một cái cớ. Người lái xe không phải là để kiếm tiền sinh sống. Mỗi lần chiếc taxi đón khách lên xe, điểm mà khách muốn đến không phải là điều quan trọng. Nếu khách không nhắc, thì có lẽ ông tài xế sẽ chẳng bao giờ muốn đổ bến, muốn dừng lại. Cái cốt lõi là mở ra không gian đối thoại giữa hành khách và tài xế. Những mâu chuyện kể thoạt nghe vô thưởng vô phạt, nhưng lại phát họa được bức tranh toàn cảnh xã hội Iran. Taxi giống như là một trò chơi nhập vai, tình huống bối cảnh là có chú ý, tạo dựng sắp đặt từ phía người quay phim, nhưng tác động qua lại giữa ông tài xế và khách lên xe lại bộc phát một cách ngẫu nhiên. Trong suốt cuộc hành trình xuyên dọc thành phố, ông tài xế trò chuyện với khách một cách rất tự nhiên. Rất có thể là khi ngồi trên xe, có người đã nhận ra ông chính là đạo diễn Jafar Panahi. Và cũng có khả năng là nhiều hành khách không hề biết mình đang nói chuyện với một nhà đạo diễn nổi tiếng. Câu trả lời của khách có thành thật hay không là tùy theo nhận thức cái tình huống đặc biệt ấy. Không ai mà có thể nói chuyện tự nhiên khi biết mình đang bị chụp hình hay đang bị quay phim. Đạo diễn Jafar Panahi đã chạy rất nhiều cuốc xe, đón khá nhiều hành khách để có thể sàng lọc lại và dựng thành phim những mẫu chuyện đáng kể nhất. Thực tế đời thường và các tình huống hư cấu trộn lẫn vào nhau. Khó thể nào mà phân biệt đâu là khách thật 100%, đâu là diễn viên vào vai một khách đang đi taxi. Bộ phim quan trọng ở nội dung nửa giả nửa thật nhiều hơn là ở hình thức. Điều đó cũng khá dễ hiểu vì đây là một tác phẩm quay lén, rất khó thể nào mà thực hiện được một bộ phim chỉnh chu, trau chuốt khi các hình ảnh được quay với chiếc camera thu hình đặt ở phía đầu xe nằm gần tay lái. Một số hình ảnh thì được ghi với chiếc điện thoại của chính tác giả. Hay là máy thu hình của cô cháu gái. Một trong những màn đáng ghê nhớ nhất là cảnh quay một thanh niên chuyên bán băng đĩa phim ảnh sao chép lậu. Người mua hay kẻ bán đều phải tinh ý nhanh nhẹn để tránh bị công an bắt gặp. Trong một chế độ kiểm duyệt khắc cao, các sản phẩm văn hóa ngoài luồng phải bị xem như là đồi trụy do đến từ Âu Mỹ, lại là một cách để cho giới ghiền cine tại Iran khám phá các bộ phim của nước ngoài, từ các sản phẩm thương mại nhất cho tới các tác phẩm nghệ thuật. Một cách bất đắc dĩ, những người bán đĩa lậu lại góp phần phổ biến những tác phẩm bị cấm lưu hành, giúp cho không khí xã hội bớt ngột ngạt, trở nên dễ thở hơn.
بابا دیوونه شد دوی تو ها
اگه من درد سرم بذاریم برم من که از اول بهتون گفتم
سن که các tình huống bi hài đạo diễn Jafar Panahi có thể không nắm vững cấu trúc của toàn bộ phim. Quay lén không có nghĩa là quay bừa, và nhà đạo diễn phải biết cách quay làm sao để không làm liên lụy người khác, cho dù họ có tình nguyện tham gia vào một dự án đầy rủi ro. Nhà đạo diễn Iran đã vay mượn thủ pháp của đồng nghiệp đàn anh là đạo diễn Abbas Kiarostami. Vào năm 2012, đạo diễn Kiarostami đã phát họa bối cảnh xã hội Iran qua một bộ phim tài liệu với 10 chân dung của người đi xe cùng với ông. Do vậy mà bộ phim có tựa đề là Ten, 10 câu chuyện, 10 nhân vật, 10 chi tiết, nhưng lại nói lên được cuộc sống muôn mặt tại Iran, nơi mà người dân sống trong áp bức. Nỗi sợ hãi lâu ngày ăn sâu vào ý thức, khiến cho người dân lúc nào cũng trong tư thế đề cao cảnh giác, họ rất thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Cả hai tác phẩm Taxi và Ten có thể thiếu hoàn chỉnh trong hình thức, nhưng lại đạt về mặt ý tưởng nội dung và thông điệp truyền tải. Cốt lõi của cả hai bộ phim nằm ở chỗ, trong một xã hội còn nhiều điều tối kỵ cấm đoán, không có gì đáng sợ bằng chuyện người nghệ sĩ trở nên thận trọng khi họ muốn bày tỏ quan điểm sáng tạo. Vì một cách vô tình, giới nghệ sĩ tự kiểm duyệt suy nghĩ của mình từ lúc nào mà họ không hề ý thức hay biết.
بابا ایوه از چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم من بود زن ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن
Năm nay 55 tuổi, đạo diễn Trafar Panahi sinh trưởng tại Tehran. Ông tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Điện ảnh và Truyền hình. Ông vào nghề quay phim từ lúc mới ra trường, làm trợ lý cho đạo diễn Abbas Kiarostami. Tác phẩm đầu tay của ông là The White Balloon, đoạt giải ống kính vàng Camera d'Or tại Liên hoan phim Cannes năm 1995. Trafar Panahi nổi tiếng từ đầu những năm 2000 khi làm phim nói về thân phận và vai trò của phụ nữ trong xã hội The Circle, đoạt giải sư tử vàng tại Liên hoan Venice vào năm 2000. Còn phim truyện Blood and Gold, vàng và máu, thì giành lấy giải thưởng của ban giám khảo trong chương trình Sata Haga, một nhãn quan độc đáo tại Liên hoan Cannes năm 2003. Dù bị cấm làm phim và cấm xuất ngoại trong vòng 20 năm tính từ năm 2010, nhưng đạo diễn Trafar Panahi vẫn tiếp tục quay phim. Cách đây 4 năm, ông đã cho ra đời tác phẩm mang tựa đề This is not a film, đây không phải là một bộ phim, trình chiếu tại Cannes vào năm 2011, ở hạng mục một nhãn quan độc đáo. Bộ phim này kể lại một ngày trong cuộc sống của chính đạo diễn, trong lúc ông đang chờ đợi phán quyết của tòa án. 2 năm sau đó, đến lượt bộ phim của ông mang tựa đề Close Curtain, bức màn khép kín, được chiếu tại Liên hoan Berlin năm 2013. Và nhờ vào tác phẩm này, ông đã đoạt giải gấu bạc dành cho kịch bản. Cùng với nữ luật sư Nasrin Sotoudeh, ông là một trong những nhà đạo diễn hiếm hoi của Iran, đoạt giải thưởng nhân quyền Sakharov do Nghị viện châu Âu trao tặng vào năm 2012. Mặc dù nhiều tác phẩm của ông đoạt giải thưởng lớn tại các liên hoan phim quốc tế, nhưng phim của Trafar Panahi luôn bị kiểm duyệt, luôn bị cấm phổ biến tại Iran. Những tác phẩm mà ông gửi tới các liên hoan phim thường được quay với camera số, nén lại cho thật nhỏ để có thể cài vào ổ khóa USB để tiện bề chuyển ra nước ngoài. Ông cũng là một trong những người đầu tiên chuyên lập 2 ekip quay phim, dùng cái dương đông kích tay, ekip giả vừa quay vừa chạy để đánh lạc hướng công an, còn ekip thật thì quay phim trong vùng bí mật, ngày giờ và địa điểm chỉ được thông báo vào giờ phút chót. Trong trường hợp của Trafar Panahi thì dường như cái khó vẫn chưa bó cái khôn, lưỡi kéo kiểm duyệt càng sắc bén, nhà đạo diễn lại càng luồn lách nhanh nhẹn.
Giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hàng ngàn dân Hồng Kông xuống đường biểu tình đòi dân chủ. Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh xuyên hệ thống lá chắn của Mỹ. Hoa Kỳ dự trù đóng quân và tồn trữ vũ khí nặng tại Đông Âu. Gián điệp Anh Mỹ bị động vì Nga Trung khai thác khối tài liệu mật của Edward Snowden. Hillary Clinton bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử sơ bộ Tổng thống Mỹ. Để mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp. RFI phát lại giáo trình La Fleur du Coffre hôm nay là bài số 15 và bài số 16.
L'affaire du coffret. 15e.
Tôi gần như là bắt đầu nghĩ rằng tôi có thể ăn trộm vị tình. Mình sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện ở quán cà phê Tabac. Nhưng đông người quá. Và ghế của mình đã có người ngồi mất rồi. Mà cũng chẳng sao.
Bonsoir, Luca.
Bonsoir, madame.
Alors, qu'est-ce que vous prenez?
Une bière, s'il vous plaît.
Jojo, tu me fais un demi pour monsieur, s'il te plaît?
Cô ta gọi mình yêu quá. Làm sao cô ta biết gì? Được rồi. Điều thứ nhất, mình đang vướng vào một câu chuyện lù mù với cái cô Nadia không thấy tâm tích ở đâu. Cô ta gửi cho mình một tấm bưu thiếp không ghi địa chỉ.
Fais attention, c'est entre nous, promis.
Và mình có một bí mật với cô ta về chiếc hộp đựng nữ trang bị đánh cắp.
Et voilà le demi, 1,60€ s'il vous plaît.
60. Voilà.
1,20€, 40 et 60. Merci.
Rồi, mình suy nghĩ tiếp xem. Thứ hai, các mốc ngày tháng.
Vendredi 8 novembre, Champagne.
Ngày 8 tháng 11. Đó là hôm họp báo của Nadia ở nhà mỹ thuật. Sau đó thì có buổi tiệc cốc tai.
Samedi 9 novembre, le journal télévisé.
Ngày 9 tháng 11, Nadia ghi hình bản tin thời sự truyền hình và người ta nói đến vụ trộm xảy ra hôm trước. Như vậy thì vụ trộm xảy ra tối hôm 8. Thứ ba, mọi người đều coi mình là kẻ trộm. Thoạt đầu là Nadia, cô ấy gửi cho mình tấm bưu thiếp cho thấy là mình là kẻ đồng loạt. Rồi cảnh sát cũng nghi ngờ mình. Qu'est-ce que vous faites? Mình đang làm gì ư? Thì mình đang cố gắng hiểu rõ hơn câu chuyện này chứ còn gì. Nhưng mình không biết Nadia lúc này ở đâu. Rồi khi mình gọi điện thoại cho Etienne Favre, thì Jean-Pierre không chịu chuyển máy. Hơn nữa, mình còn bị đám nhà báo quấy nhiễu.
Alors mon petit, vous faites la tête?
Ma tête?
Oui, enfin, vous avez un problème.
Oui, ça ne va pas. La police, les journalistes.
Oh, je vous comprends. Regardez la photo, c'est vous?
Hình của mình ở trên báo. Mais non, je ne suis pas voleur.
Allez, je vous offre un verre.
Oh, merci, madame.
Je m'appelle Marie-Ange Monti.
Rõ là mình đang ở trong tình thế khó khăn đây. Chỉ có mỗi Marie-Ange là tốt bụng.
Oh, je comprends. Regardez la photo, c'est vous.
Còn nhiều việc phải làm đây. Phải tự mình tìm ra sự thật trước khi Jean-Pierre sơ tán mình hoặc là tay cảnh sát trưởng mang nhà thuốc của mình.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Thực Hiện Phổ Nhạc, Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret. 16e.
Tôi có phải là thủ phạm vụ trộm hay không? Hay là tôi bị lôi kéo? Tìm ra sự thật đang trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Cuộc phiêu lưu này có vẻ không hay đấy. Mình hãy nghe tiếp các đoạn ghi âm xem.
La scène.
Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur les vedettes du Pont Neuf.
La scène, le Pont Neuf, có lẽ đây là một cuộc dạo chơi bằng tàu trên sông.
À droite, nous découvrons le musée du Louvre, le plus grand monument parisien, et derrière, les Tuileries. À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
À droite, bên phải à? Mình chạy bản đồ xem, phải rồi. Điện Louvre, à droite, bên phải con tàu. Còn viện bảo tàng Orsay nằm ở phía bên kia, à gauche. Còn derrière nghĩa là gì? Đúng rồi, vườn Tuileries nằm phía sau điện Louvre, tức là điện Louvre nằm phía trước, devant les Tuileries.
À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
Mais c'est où? Nadia, je ne vois rien.
Je ne vois rien. Vois? À, đây là động từ thấy, tất nhiên rồi. Đó là một đứa trẻ bé người nên không nhìn thấy gì. And worrying. Thôi được, chuyện gì thì chuyện. Tại sao mình lại không đi dạo một vòng bằng tàu trên sông nhỉ? Vedette du Pont Neuf. Nào, mình tới đó thôi. Pardon, madame. Le bateau, le Pont Neuf.
Le Pont Neuf. Vous voyez l'île de la Cité là-bas? Vous traversez le pont, puis vous descendez l'escalier à votre droite, derrière le cheval d'Henri IV.
Merci. Dù sao thì lúc đầu cô ta nói cây cầu, rồi có cái gì đó ở bên phải. À, như vậy phải là chiếc cầu thang. Kìa rồi, Les Vedettes du Pont Neuf.
Alors, on voit ta photo dans les journaux, hein? T'es célèbre, mon pote. N'oublie pas, tu laisses tomber. Pitch.
Thật suy quỷ. Ta photo, journaux. Jean-Pierre cũng nhìn thấy hình mình trên báo.
T'oublie pas, tu laisses tomber, capiche?
Nhưng hắn ta muốn gì? Laisser tomber là một thành ngữ. Đồng ý, đây là một thành ngữ bình dân, nghĩa là bỏ qua, bỏ mặc cái gì đó. Nhưng bỏ qua cái gì cơ chứ? Bỏ qua cuộc điều tra của mình hay sao? Hay là chính hắn đã lôi kéo Nadia vào chuyện trộm cắp này?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Thực Hiện Phổ Nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện. Trong khuôn khổ tạp chí thể thao hôm nay, anh Vũ nói về nửa chặng đường SEA Games 28 Việt Nam thành công rực rỡ ở các môn Olympic.
Tạp chí thể thao.
Nửa chặng đường thi đấu ở Đại hội Thể thao khu vực SEA Games 28 tại Singapore, đoàn thể thao Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3, đạt được nhiều thành tích đột phá trong các môn thuộc hệ thống thi đấu của Olympic, đặc biệt trong điền kinh và bơi lội. Ở môn bóng đá nam, đội tuyển U23 Việt Nam thất bại cay đắng trước ngưỡng cửa vào chung kết, một lần nữa làm tiêu tan giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam. Cùng với ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam, ông Chu Tấn Phong, Tổng thư ký Liên đoàn Thể thao dưới nước thành phố Hồ Chí Minh và chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, tạp chí thể thao chủ nhật của EFB hôm nay sẽ đề cập đến các nội dung trên trong chương trình này. Tính hết ngày thi đấu hôm qua, 13 tháng 6 năm 2015, đoàn thể thao Việt Nam với 65 huy chương vàng thu được đã đang vững chân ở vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 28, xếp dưới Thái Lan và Singapore và bỏ cách khá xa đoàn Malaysia ở vị trí thứ 4 với 44 huy chương vàng. Nếu như ở các kỳ SEA Games trước, mỏ vàng của thể thao Việt Nam vẫn tập trung vào các môn võ thuật hoặc những môn thể thao mang đặc trưng khu vực, thì lần này các vận động viên mang huy chương vàng về cho Việt Nam nhiều nhất lại ở trong các môn thể thao Olympic. Đội thể dục dụng cụ đã giành ưu thế tuyệt đối ở đấu trường SEA Games với 9 huy chương vàng, 4 bạc, 4 đồng. Tiếp đó đến điền kinh và bơi, các vận động viên Việt Nam không những gặt vàng mà còn 12 lần phá kỷ lục SEA Games. Rồi đến đấu kiếm, môn mới được du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu, cũng bất ngờ trở thành mỏ vàng cho thể thao Việt Nam mang về 8 huy chương vàng. Thể thao Chủ nhật đã trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, hiện đang có mặt tại Singapore. Xin chào ông Hoàng Vĩnh Giang, SEA Games 28 mới đi được nửa chặng đường, một tuần thi đấu vừa qua tại Singapore đã ghi nhận một bước đột phá của đoàn thể thao Việt Nam trong các môn Olympic. Hơn chục kỷ lục khu vực được phá ở môn điền kinh và bơi lội, một thành tích rất ấn tượng của các vận động viên Việt Nam. Theo ông, có nói lên được điều gì không ạ?
Tôi dự báo được cái khả năng thi đấu của vận động viên Việt Nam trong cái kỳ này đúng là như hiện nay đang diễn biến thôi. Tôi đánh giá không phải chỉ riêng mấy cái phá kỷ lục đó mà tôi đánh giá toàn bộ tất cả thành tích của các bộ môn Olympic của Việt Nam tham dự kỳ này đều là rất tốt. Đây là một cái chiều hướng đầu tư hết sức đúng đắn của thể thao Việt Nam và lựa chọn đầu tư tương đối tập trung vào những môn thể thao Olympic như là thể dục, như là bắn súng, như là đấu kiếm, điền kinh, bơi lội. Trong đó thì đặc biệt là quan tâm đến những vận động viên mà có chiều hướng phát triển tốt. Như là mấy cái ánh viên ấy, vừa rồi đấy là giành 8 huy chương vàng và phá 8 kỷ lục, thì tôi cho đấy là một cái việc rất là đáng tự hào đối với Việt Nam. Đây là một cái đại hội SEA Games rất là quan trọng mà Việt Nam hướng tới để chuẩn bị những vận động viên tham dự những cái vòng loại của Olympic 2016 năm sau. Vì vậy cho nên là những thành tích này là đối với Việt Nam là rất quý, sẽ thúc đẩy lên một mức nữa để mà vượt qua vòng loại, thì vận động viên Việt Nam sẽ có nhiều khả năng vượt qua vòng loại. Cho đến giờ phút này thì còn chưa rõ là nước nào sẽ đứng thứ nhất. Mặc dù là Singapore là hiện nay là đã, nhưng mà Việt Nam sẽ đang vươn dần lên cái khả năng là vươn lên vị trí thứ nhì và đảm bảo chắc chắn vị trí thứ ba thì là có đấy. Đây là một cái kỳ mà thi đấu mà tôi cho là ở xa tổ quốc, mà Singapore là một đất nước mà cũng rất là có thiện ý trong vấn đề lựa chọn các môn mang tính chất Olympic, cho nên là Việt Nam có nhiều cơ hội đưa những môn thể thao Olympic, mặc dù là vật không có. Môn karate là bạn gây yếu cho nên cũng đưa vào, cho nên Việt Nam mất hai cái mỏ vàng. Thế nhưng mà vận động viên Việt Nam này, môn thể dục dụng cụ đó, trong 14 nội dung Việt Nam giành mất 9 cái huy chương vàng, thì đấy cũng là một cái sự vươn lên và làm chùm cái đấu trường này. Thế và tôi có cái tổng kết là nếu tính chỉ riêng những Olympic thôi thì Việt Nam nhất toàn bộ ở cái kỳ SEA Games này. Tại vì anh biết là SEA Games có rất nhiều những môn không phải Olympic, mang tính chất của khu vực thôi. Thế thì những cái môn Olympic đó thì Việt Nam thi đấu rất thành công và mang về cái thành tích dẫn đầu cả khu vực.
Điền kinh là môn cũng để lại được dấu ấn quan trọng trong thành tích đến thời điểm này của đoàn Việt Nam, đặc biệt là Nguyễn Thị Huyền đã phá 2 kỷ lục tồn tại ở SEA Games từ hơn 2 thập kỷ qua. Thành công của SEA Games lần này có phải là một bước đột phá cho điền kinh Việt Nam không?
Đối với điền kinh Việt Nam thì đã có nhiều vận động viên trước đây đã tham dự Olympic nhưng mà tham dự bằng cái tiêu chuẩn vé mời của IOC. Nhưng mà lần này thì là tham dự mang tính chất là giành vé chính thức. Đây là một cái điều mà mở ra một cái phong trào, một cái sự thi đua để mà tự mình tìm vé đến, chứ không phải nhờ đến sự thông cảm hoặc là ưu ái của Liên đoàn Điền kinh Thế giới cũng như là của IOC. Thì đấy là một cái điều hết sức là tự hào.
Vâng, xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Giang. Tuần qua có một cái tên khiến cả SEA Games 2015 khâm phục, đó là Nguyễn Thị Ánh Viên, nữ kinh ngư 19 tuổi, đã làm dậy sóng đường đua xanh ở Singapore trong những ngày qua và trở thành thần tượng mới của người hâm mộ thể thao Việt Nam không chỉ bởi thành tích giành 8 huy chương vàng phá 8 kỷ lục mà còn ở phong cách ứng xử tự tin dung dị với nụ cười toát lên vẻ hồn nhiên chân thành. Những ngày này, cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên đã tràn ngập truyền thông khu vực và, nhất là ở Việt Nam, hình ảnh thông tin về nữ kinh ngư người Cần Thơ này đã che khuất hẳn đội tuyển bóng đá U23 vốn từ trước tới nay vẫn luôn được sự quan tâm hàng đầu của người hâm mộ thể thao ở Việt Nam. Đánh giá về thành tích của Nguyễn Thị Ánh Viên, ông Chu Tấn Phong, Tổng Thư ký Liên đoàn các môn thể thao dưới nước của Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Nói chung thành tích của Ánh Viên giải lần này thì phải nói là quá tuyệt vời. Nói tuyệt vời ở mấy điểm. Thứ nhất là trong những nội dung mà Ánh Viên thi thì chúng ta cũng dễ nhận thấy là cái khoảng cách mà Ánh Viên tạo ra với những vận động viên còn lại rất là xa. Nó cũng thể hiện cái trình độ vượt trội của Ánh Viên so với cái khu vực Đông Nam Á hiện nay. Cái thứ hai là mình cũng sẽ thấy được là những nội dung mà Ánh Viên dành huy chương là rất là đa dạng. Đặc biệt nếu chúng ta để ý kỹ thì tất cả 4 kiểu bơi là Ánh Viên đều giành được huy chương vàng, ví dụ như 200 bướm, 200 ngửa, 200 ếch, 200 tự do. Rồi những nội dung bơi tự nhiên trung bình 200, 400, 800 tự do là đặc cái mà chúng ta nhận định là một là cái khả năng toàn diện của Ánh Viên. Cái thứ hai nữa là cái trình độ hiện nay ta đánh giá là đã vượt xa khỏi khu vực Đông Nam Á rồi, nó sẽ tiếp cận dần hơn với lại trình độ của châu lục.
Vâng ạ, thưa anh, cái thành tích này thì nó có một cái ý nghĩa gì cho bơi lội Việt Nam không?
Cũng có thấy trong cái bảng xếp hạng của SEA Games lần này thì bơi lội Việt Nam đứng hạng 10 sau đoàn chủ nhà Singapore với 10 huy chương vàng. Kế đó là Malaysia là 3 huy chương vàng. Rõ ràng là cái thành tích của Ánh Viên nó rất rất lớn cho cái vị thế của bơi lội Việt Nam ở đấu trường trong khu vực. Vì trước đây thì thông thường thì bơi lội Việt Nam trong những kỳ đại hội trước thì thường là thứ 4, thứ 5. Lần này với việc đưa lên vị trí thứ 10 khó mà phải khoảng cách xa với những hàng còn lại. Với cái công đóng góp lớn của Ánh Viên thì cái vị thế của bơi lội Việt Nam trong mắt của bạn bè ở Đông Nam Á này nâng lên khá nhiều và được các nước theo tôi là rất là tôn trọng.
Ngoài Nguyễn Thị Ánh Viên là cái vận động viên tiêu biểu nổi bật lên trong ấy thì anh có thấy bơi lội của Việt Nam nói chung có được những cái tiến bộ nào trong kỳ đại hội lần này không ạ?
Nhìn chung thì những vận động viên còn lại mà Ánh Viên cũng thể hiện được sự tiến bộ, dĩ nhiên là cũng không ở mức đột phá mạnh được những viên nhưng mà cũng có những tín hiệu tốt. Ví dụ như là năm văn nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh, em cũng là hai kỳ SEA Games liên tiếp giữ được cái vị trí vô địch ở kiểu nội dung 1500m tự do nam, và đặc biệt lần này thì em cũng khá rất là sâu kỷ lục của Đông Nam Á. Mặc dù tuổi em thì hiện nay cũng còn nhỏ, 18 tuổi. Thứ hai là em Trịnh Khôn thì cũng là 18 tuổi và em cũng giành được 1 bạc và 2 đồng. Thì thành tích của em Khôi ở nội dung bơi ngửa là hiện nay là tiệm cận rất là gần với chuyển hô của Olympic. Tức là chỉ theo tôi xem xét thì chỉ còn cách 1/10 giây. Em Nhật thì cũng đặt chuyển hô Olympic ở 1500m tự do. Khôi không nhận được tin tâm nhất là vì trong những nội dung thi đấu thì có hai vận động viên tài năng xuất chúng của Singapore là Wang Chen-wen và Schooling. Ngoài ra thì còn chúng ta vẫn thấy Hoàng Vĩ Phước thì cũng thể hiện được cái phong độ tương đối ở cái mức đỉnh cao của mình do việc phá kỷ lục và giành huy chương vàng những nội dung 2/10 giây. Thì đó là những cái nhân tố về mặt tương lai thì chúng ta cũng có thể hy vọng được. Tuy nhiên tôi vẫn nhận xét là bơi lội Việt Nam vẫn chưa có nhiều tài năng, tức là ngoài Ánh Viên thì cái đội hình tham dự SEA Games ngày 8 vận viên theo tôi là cũng còn rất là ít. Muốn tạo nên một cái sự ổn định ở đỉnh cao ở khu vực này thì thực sự mà nói thì đội tuyển Việt Nam cần phải nhiều con người hơn, nhiều vận viên tài năng hơn chứ không chỉ là Ánh Viên. Thì các nước tham dự khác như Thái Lan, Singapore, Malaysia vân vân đều tham dự với số lượng khá đông, hai mấy vận động viên.
Xin cảm ơn ông Chu Tấn Phong.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tiếp tục với SEA Games 28, chuyển qua môn bóng đá, một lần nữa giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực lại bị tan vỡ khi bị loại khỏi chung kết SEA Games bởi Miến Điện bằng tỷ số 2-1. Các cầu thủ U23 Việt Nam nước mắt tức cười đổ sụp trên sân, trên khán đài là những giọt nước mắt của các cổ động viên. Ngồi chết lặng một góc trong khu kỹ thuật, huấn luyện viên Mura khuôn mặt thất thần đó là những hình ảnh trên sân vận động quốc gia Singapore chiều hôm qua, sau khi tiếng còi kết thúc trận bán kết giữa đội U23 Việt Nam và Miến Điện vang lên với kết quả 2-1 nghiêng về đội tuyển Miến Điện. Thất bại càng lớn khi mà U23 Việt Nam đang có trong tay một lứa cầu thủ khá đồng đều, hoàn chỉnh về thể lực cũng như kỹ thuật. Đội được chuẩn bị kỹ càng dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật Toshi Miura, người đang ngày càng chiếm được lòng tin trong làng bóng đá Việt Nam. Bước vào trận bán kết trong kỳ vọng của người hâm mộ đang ở mức cao nhất, U23 Việt Nam đã làm chủ gần như toàn bộ trận đấu, tạo được rất nhiều cơ hội nhưng lại bất lực, không chứng minh được sự vượt trội bằng tỷ số. Thất bại tức tưởi 1-2 của U23 Việt Nam trước Miến Điện trước ngưỡng cửa chung kết đã đem lại nỗi buồn khó lý giải trong người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Sau trận đấu, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 lần này đã phải dừng bước trong khi đang tràn trề hy vọng với kết quả 2-1 thua trước Myanmar, một đối thủ không phải là mạnh. Vậy thưa ông đón nhận cái kết quả này trong tâm trạng như thế nào?
Trước trận bán kết 1 giữa đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đá với U23 của Myanmar, chúng tôi cũng cùng với tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam là rất kỳ vọng vào cái đội tuyển U23 chúng ta sẽ có thể thành công, bởi vì chúng ta đều biết là ở cái vòng đấu bảng của Việt Nam chúng ta đã thắng 4 trận ròn rã và chỉ thua một cái đội là ứng cử viên số 1 vô địch là đội Thái Lan. Và khi đó trong cái phong độ mà chúng ta đã kiểm tra từng có cái việc mà gặp gỡ cái đội U23 Myanmar tại Cẩm Phả Quảng Ninh cách đây thời gian không xa, thì chúng ta có thể đánh giá là về cái cảm xúc là chúng tôi rất hy vọng, và những người hâm mộ Việt Nam nghĩ rằng Việt Nam với nếu bằng cái nỗ lực và cái lực lượng hiện nay là khá là đầy đủ để chuẩn bị, thì hy vọng là sẽ có một trận thắng. Cho nên là đây là cái kết quả mà với một cái tỷ số mà chúng ta thua 1-2 là cái điều mà có lẽ là tất cả những người hâm mộ Việt Nam hết sức bất ngờ và rất là tiếc nuối, bởi vì đây là cái điều kiện mà chúng ta có thể vượt qua để vào vòng chung kết, trong khi chúng ta chuẩn bị với đội U23 với một lực lượng rất là chu đáo và có một lực lượng tốt, và đồng thời có một cái huấn luyện viên là ông huấn luyện viên Mira người Nhật Bản cũng đã có những nỗ lực trong suốt cả cái thời gian chuẩn bị.
Vậy điều gì có thể lý giải cho cái trận thua trước Myanmar 2-1 tại bán kết này ạ?
Thì tôi cho là trong khi mà theo dõi trên truyền hình và theo dõi toàn bộ trận đấu, thì những người mà quan tâm thì chúng ta thấy là với một cái đội hình như vậy là chúng ta có một cái lực lượng mạnh nhất để mà chuẩn bị cho cái trận bán kết. Như ta biết là Myanmar đã sử dụng hai tiền đạo cắm hẳn là vị trí của Mạc Hồng Quân số 17 và Công Phượng số 10, và hai cái tiền đạo mà qua cái đợt rèn luyện kể cả vòng loại cũng như là sợ chuẩn bị của mùa giải, thì đây là hai cái cầu thủ mà có nhiều kinh nghiệm và có thể bù đắp cho nhau. Một Công Phượng rất là xuất sắc và rất khéo léo kỹ thuật và có nhiều cái khả năng đột phá rất là tốt, cạnh đó là Mạc Hồng Quân với cái tầm móc tốt, có sức tỳ đẻ. Chúng tôi cũng rất hy vọng, cho nên là khi mà chúng ta không đạt được cái kết quả đó là một cái điều hết sức bất ngờ, bởi vì như chúng ta thấy là diễn biến trong 90 phút của trận đấu thì có thể nói cơ bản đội U23 Việt Nam chúng ta kiểm soát được trận đấu rất là tốt. Mà đây anh hỏi là nguyên nhân, thì chúng tôi cho đây là một cái điều mà có thể là trong một trong nhiều nguyên nhân, nhưng mà chủ yếu là gì? Chúng ta đã phung phí các cơ hội và các cầu thủ tiền đạo, đặc biệt là cầu thủ Mạc Hồng Quân là có nhiều cơ hội kể cả đánh đầu lẫn các cú sút, nhưng cái sự tinh tế, kể cả cái sự may mắn đã không thuộc về chúng ta, cho nên là Mạc Hồng Quân bỏ lỡ 2-3 trường hợp đánh đầu mà khá là thuận lợi, đặc biệt là những quả mà phối hợp khi mà lấn lướt vào còn 1-1 với thủ môn, cái cơ hội rõ ràng có thể dứt điểm ngay trong hiệp 1 mà chúng ta bỏ lỡ. Và chính vì những việc bỏ lỡ đó, cho nên là toàn bộ hiệp 1 mà dùng chúng ta không những không giành được thắng lợi mà thậm chí chúng ta còn có cái kết quả là thất bại ngược lại. Thì cái việc này chúng tôi cho là điều chủ yếu là chúng ta tuy kiểm soát bóng được nhiều, cơ hội tạo ra được rất nhiều, nhưng ở đây không nói là chuyện cơ may, nhưng rõ ràng các cầu thủ Việt Nam ở kỹ thuật tấn công là thiếu kinh nghiệm và đã không tạo điều kiện để có thể dứt điểm là tốt. Và trong khi đó thì đội Myanmar đã chiến thuật rất hợp lý bằng cách là họ chủ yếu là phòng ngự với nhiều tầng và đưa đội hình thấp, nhưng đồng thời có những phản công, mà trong cái phản công đó họ có rất nhiều cơ may. Như chúng ta đã biết, một trường hợp là một cái cơ may đá phạt để có tạo ra được quả phạt đền để họ kết thúc bằng quả phạt 11m an điểm, và trường hợp thứ hai là một băng một cái đường bóng phản công rất là xuất sắc, và đồng thời là có cái cơ may là trong một cái cú sút rất là tốc độ, nhưng đồng thời là chạm chân cầu thủ về chúng ta vào, và cuối cùng họ có nhiều cơ may hơn chúng ta và chúng ta đã chịu thất bại với tỷ số 1-2. Thì chúng tôi cho là đây là một cái mà chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn. Nhưng cái nhược điểm rất cơ bản là các cầu thủ Việt Nam ít kinh nghiệm và cái đặc biệt là cái khả năng dứt điểm, thiếu sự tinh tế, đặc biệt là cái cầu thủ Hồng Quân.
Thưa ông, trong bóng đá thì thắng thua cũng là một cái chuyện bình thường, không ít bất ngờ trong bóng đá. Nhưng sau cái thất bại này của đội tuyển Việt Nam thì có thể rút ra được cái kinh nghiệm gì ngay từ bây giờ không ạ?
Chúng tôi cho là chắc chắn là ban huấn luyện cũng như là cái nền bóng đá Việt Nam sau một cái việc mà chúng ta không vào được chung kết. Và như em biết là trong điều lệ giải thì chúng ta chắc chắn là phải có một cái trận mà tranh hạng 34 để giành cái vị trí duy nhất đầu của SEA Games. Nhưng mà bây giờ là cái trận của cái thời gian sau. Ở đây chúng ta bàn là cái khả năng, cái một cái cơ hội chuẩn bị rất là tốt của đội U23 Việt Nam với một cái chuyên gia ngoại khá là có kinh nghiệm và được lòng người hâm mộ. Tại sao chúng ta vẫn không đạt được một cái thành tích mong muốn? Ví dụ là đội tuyển Việt Nam có thể vào được chung kết, thậm chí nếu mà cơ may thuận lợi có thể là giành cái vị trí cao nhất, tức là có thể vô địch, thì việc đó chúng ta bỏ lỡ rồi. Cái điều mà chúng ta thấy là tuy chúng ta đã tạo được một cái thế hệ U23 này là có một cái cầu thủ trẻ thể lực rất là sung mãn, từ những vị trí thủ môn long hoặc là hậu vệ như Quế Ngọc Hải, cũng như cả cái tuyến tiền vệ tiền đạo và đặc biệt, là có một vài cầu thủ là nằm trong cái sự đào tạo tinh hoa của cái lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai, ví dụ như điển hình là Công Phượng. Nhưng rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng trong cái quá trình rèn luyện này vẫn còn có thiếu sót về kinh nghiệm thi đấu và cái chất lượng, cho nên là chúng ta vẫn không thể đạt được cái đỉnh cao ở khu vực Đông Nam Á trong lứa tuổi U23.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy. Sau thất bại cay đắng trên, hàng loạt các cầu thủ của U23 đã qua mạng xã hội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, và dường như họ đã nhận được cảm thông chia sẻ của các cổ động viên cũng như của giới chuyên môn. Ngày mai, U23 Việt Nam sẽ tiếp Indonesia để tranh chiếc huy chương đồng, trong khi tại chung kết Miến Điện sẽ gặp Thái Lan.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch Trường Sa một sáng kiến thận trọng nhưng hàm chứa rủi ro. Tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng của Úc, và sự tham gia của thông tín viên Lê Hải từ London. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Reason qua phần trình bày của ban nhạc Aston Villa.
Je suis tellement jeune et belle. Avec les cheveux longs, tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain. La belle et grande aventure.